好啊，
开始。
Năm 2015, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Võ Tăng Thích Lý Lượng gây chú ý khi biểu diễn thành công môn khinh công chạy trên mặt nước với khoảng cách 125m. Để thực hiện màn trình diễn này, ông sử dụng hơn 200 tấm ván gỗ dày 1cm được xếp thẳng hàng và đặt trên mặt nước. Việc di chuyển trên những tấm ván này đòi hỏi ông phải chạy với tốc độ rất nhanh, bước đi nhẹ nhàng và giữ thăng bằng một cách hoàn hảo. Không chỉ vậy, để không bị chìm trong lúc lướt trên mặt nước, Thích Lý Lượng còn phải tạo ra một phản lực đủ lớn để cân bằng với trọng lượng cơ thể. Phản lực này được tạo ra bằng cách đẩy nước về phía sau và xuống dưới sau mỗi bước chân. Theo trang Science Focus, tính toán cho thấy đối với một người đàn ông mang giày cỡ 42, lượng nước tối thiểu mà anh ta cần đẩy sau mỗi cú đạp để không bị chìm là 3,5kg. Nếu người này nặng 75kg và mỗi bước chân đẩy được 3,5kg nước, anh ta sẽ di chuyển với tốc độ 11m trên 1 giây, tương đương khoảng 40km trên 1 giờ trên mặt nước. Tuy nhiên, khi đẩy nước đi, người di chuyển sẽ chịu phản lực của nước. Do đó, họ sẽ phải đạt tốc độ nhanh gấp đôi mới tiến lên được. Như vậy, tốc độ ông ta cần đạt được là 80km trên 1 giờ, gần bằng tốc độ của tàu hỏa. Chưa tính ma sát và độ nhớt của chất lỏng sẽ làm chậm chuyển động. Chính bởi những yêu cầu gần như bất khả thi ấy mà khinh công đã trở thành một tuyệt kỹ huyền thoại trong các tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc. Trong thế giới võ hiệp, khinh công thường được mô tả như một năng lực siêu phàm giúp cao thủ phi thân nhẹ nhàng như lông hồng, lướt đi nhanh như tia chớp, thậm chí đạp nước, vượt tường, bay trên mái nhà. Không chỉ trong văn học, nhiều tài liệu cổ phương Đông và phương Tây cũng ghi chép khá tỉ mỉ về khả năng con người có thể bay lên mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Vậy thuật khinh công có thật hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khinh công là gì. Trong các truyền thuyết dân gian, tác phẩm văn học và phim ảnh, khinh công thường được mô tả như một tuyệt kỹ có thể đạp tường chạy, lướt nhẹ trên mái nhà. Trong tạp chí giáo dục thể chất của Trung Quốc, khinh công, hay còn gọi là công phu bật nhảy, được cho là một kỹ thuật rèn luyện giúp người tập tăng cường khả năng bật nhảy, nhảy xa và di chuyển linh hoạt. Thực tế, khinh công trong võ thuật là một môn rèn luyện thể chất đã tồn tại từ lâu trong văn hóa Trung Hoa. Thông qua các bài tập chuyên biệt, người tập có thể rèn luyện khả năng vượt chướng ngại vật, leo trèo nhanh chóng và nhảy xa một cách linh hoạt. Ngày nay, kỹ thuật này chủ yếu được ứng dụng trong huấn luyện quân sự nhằm giúp binh sĩ vượt qua địa hình nhanh chóng, hoặc trong các môn thể thao hiện đại như parkour, nơi vận động viên thực hiện những pha di chuyển ngoạn mục qua các vật cản. Khinh công dựa trên hai yếu tố chính: sự nhẹ nhàng và sự vững vàng. Về bản chất, các bài tập khinh công giúp người tập kiểm soát hơi thở và nội khí để tạo cảm giác trên nhẹ, dưới rỗng, tương tự như một quả bóng bay có khả năng lơ lửng trong không khí. Khinh công có nhiều dạng khác nhau, bao gồm đạp tường, tức di chuyển trên tường dốc hoặc thẳng đứng, lướt nước, tức bước đi trên mặt nước trong thời gian ngắn, tăng tốc, hay còn gọi là di chuyển nhanh chóng trên mặt đất, nhảy xa, bật cao, nghĩa là vươn xa hơn so với khả năng thông thường. Vậy các kỹ thuật này bắt nguồn từ khi nào? Tương truyền trong dân gian, khinh công có nguồn gốc từ đạo gia. Từ thời Tiên Tần, trước năm 221 trước Công Nguyên, kỹ năng nhảy cao, bật xa đã được sử dụng trong quân đội như một kỹ thuật chiến đấu. Các ghi chép trong Tả Truyện, tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử, phản ánh giai đoạn từ năm 722 trước Công Nguyên đến năm 468 trước Công Nguyên, đã đề cập đến việc huấn luyện quân sự tập trung vào kỹ thuật chạy bền. Những binh sĩ phải mặc áo giáp nặng, cầm vũ khí như giáo, kích, nhưng vẫn phải có khả năng chạy đường dài mà không mệt mỏi. Điều này cho thấy ý thức rèn luyện thể chất, đặc biệt là khả năng di chuyển nhanh và bền bỉ, đã có từ rất sớm. Trong tác phẩm Liệt Tử Đường Vấn Thời Chiến Quốc khoảng thế kỷ 5 đến 3 trước Công Nguyên, có nhắc đến phương pháp luyện tập sử dụng các cọc gỗ xếp thành hàng để bước qua mà không bị ngã. Đây có thể xem là một hình thức tập luyện tương tự như kỹ thuật khinh công Mai Hoa Thung, bước trên cọc gỗ trong võ thuật truyền thống sau này. Ghi chép trong Thanh Thực Lục cho thấy rằng vào thời nhà Thanh, lực lượng cảnh vệ tại Bắc Kinh thường xuyên phải truy bắt những tên trộm có khả năng chạy trên mái nhà, nhảy qua tường, thậm chí còn chống trả quyết liệt khi bị bao vây. Dần dần, thuật khinh công không còn gắn liền với hình ảnh của thích khách hay võ sĩ mà bị coi là một kỹ năng đặc trưng của những tên trộm khét tiếng. Đối với văn hóa phương Tây, khinh công hay còn gọi là levitations là kỹ thuật tự bay trong không khí mà không cần sự trợ giúp, trái ngược hoàn toàn với định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Pha khinh công đầu tiên được ghi lại là do Simon Magus thực hiện vào thế kỷ 1. Ông ta là một giáo sĩ theo dị giáo, được cho là đã tu luyện nhiều tà thuật như tàng hình và khinh công. Người thực hiện pha bay lượn trong thời gian lâu nhất là Joseph Capertino, thế kỷ 17. Giáo sĩ đạo Tin Lành này đã lơ lửng trong không khí khoảng 2 tiếng đồng hồ. Những đạo giáo khác như Hindu, Bà La Môn và Phật giáo cũng ghi nhận nhiều trường hợp khinh công. Trong cuốn sách Khoa học huyền bí ở Ấn Độ thời cổ đại, tác giả Louis Jacolios, người Pháp, đã ghi lại khá chi tiết các pha khinh công. Nổi tiếng nhất là tu sĩ Milarepa, một nhà yoga hàng đầu ở Tây Tạng thuộc thế kỷ 19. Ông này được mệnh danh là người nắm giữ nhiều sức mạnh huyền bí đến nỗi có thể đi lại, ăn, ngủ trong khi khinh công lơ lửng giữa không khí. Không chỉ các thầy tu khổ hạnh tại Ấn Độ có thể thực hiện những kỹ thuật này, mà các môn đệ của phái ninja, những chiến binh tham gia nhiệm vụ gián điệp thời phong kiến ở Nhật Bản, cũng được cho là sở hữu năng lực tương tự. Một kỹ thuật thấp hơn của khinh công là khinh hành, tức đi bộ cực nhanh, khá phổ biến tại các khu vực có địa hình phức tạp ở Trung Hoa và Nhật Bản. Các môn đồ của khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở bằng kỹ thuật phi thân, tức nhảy, thần hành, tức chạy hàng trăm dặm mà chân không chạm đất, bích hổ du tường, tức thần lằn leo tường, thủy thượng phiêu, tức chạy trên nước. Năm 1933, một kỳ thi võ thuật cấp tỉnh được tổ chức tại Sơn Đông, Trung Quốc. Người đứng đầu tỉnh khi đó đã trích 5.000 nhân dân tệ làm kinh phí và tuyên bố sẽ trao thưởng lớn cho bất kỳ ai biểu diễn được tuyệt kỹ như bay qua mái hiên, leo tường hay điểm huyệt. Tuy nhiên, không ai có thể làm được điều đó và hai chiếc cúp vàng dành cho kỹ năng đặc biệt cuối cùng bị niêm phong vì không có ai xứng đáng. Năm 2008, đạo sĩ Trần Sư Hành, người tỉnh Hồ Bắc, cao 170cm và nặng 70kg, đã trở thành người kế thừa thứ 15 của phái võ Đang Tam Phong. Ông bắt đầu học võ từ năm 7 tuổi và tu luyện tại núi. Với thành tựu sâu rộng, đặc biệt là về khí công, ông có khả năng nhảy từ độ cao đáng kinh ngạc mà không bị thương. Một trong những kỹ năng ấn tượng nhất của ông là nhảy thẳng từ bức tường cao hơn 4m và đáp xuống đất mà không hề hấn gì. Ông cũng có thể nhảy từ độ cao lên tới 6m mà không gặp khó khăn. Tại chùa Huệ Long trên núi Võ Đang, ông thực hiện cú nhảy 3 bước ấn tượng, nhảy từ vách đá cao 6m rồi tiếp tục nhảy từ vách đá cao 4m và 3m. Khả năng bay qua mái hiên, đi trên tường của đạo sĩ Trần Sư Hành đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trong các video như Bay qua mái hiên, đi trên tường và Nhảy 3 bước được ghi lại trong chương trình Khám phá của đài truyền hình Hồ Nam. Trong đó, ông đứng trên sườn đồi, điều chỉnh nội lực và nhảy xuống dốc cao gần 20m chỉ trong 3 bước. Những động tác mượt mà và liền mạch của ông khiến nhiều người phải kinh ngạc. Si Yanao, huấn luyện viên trưởng đoàn võ Thiếu Lâm, cho biết ông từng tận mắt chứng kiến một cao thủ nhảy từ mặt đất lên mái nhà. Tuy vậy, theo ông, những người làm được điều đó đều phải dựa vào sức mạnh đôi tay hoặc công cụ hỗ trợ. Việc leo lên tường cao vài mét không hề kỳ diệu như trong truyền thuyết, mà chủ yếu nhờ kỹ thuật, thể lực và sự rèn luyện. Trong cuốn Thiếu Lâm Quyền Phổ, khinh công được mô tả là tinh hoa của võ học, đòi hỏi rèn luyện trong thời gian dài. Người học phải luyện khí lực hài hòa, tinh thần vững vàng, tập trung ý chí và vùng đan điền. Các bài tập thường rất khắc nghiệt, mang túi sắt ở chân, nhảy qua hố cát, đeo vòng đồng trên tay. Khi luyện đến trình độ cao, có thể nhảy xa hàng chục bước, cơ thể nhẹ như bông, tựa như có thể bay lên trời. Có nhiều giả thuyết khoa học để lý giải về khinh công. Đầu tiên là cách giải thích nguyên lý kích thích năng lượng. Khi gặp nguy hiểm như bị truy đuổi rất gấp, ta có thể nhảy qua hàng rào cao hoặc khe rãnh rộng mà lúc bình thường ta không thể nào thực hiện được. Hiện tượng này được giải thích qua phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy do Walter Cannon, một nhà sinh lý học người Mỹ, phát hiện và mô tả lần đầu tiên vào những năm 1920. Cannon đã nghiên cứu cách cơ thể phản ứng trong các tình huống căng thẳng và nguy hiểm và phát hiện rằng khi đối mặt với mối đe dọa, cơ thể sẽ tự động kích hoạt các phản ứng sinh lý để chuẩn bị cho hành động khẩn cấp như tăng nhịp tim, huyết áp và khả năng vận động. Cụ thể, hệ thần kinh giao cảm sẽ giải phóng các hormone như adrenaline làm tăng sức mạnh cơ bắp, tốc độ phản xạ và sự nhanh nhẹn, giúp cơ thể tạm thời vượt qua giới hạn bình thường. Nhờ đó, trong những khoảnh khắc sinh tử, con người có thể thực hiện những hành vi tưởng chừng phi thường. Luyện công chính là để khai thác, vận dụng tiềm năng ấy một cách có ý thức. Qua quá trình luyện công, nhiều dạng vật chất trong cơ thể được kích thích, chuyển hóa thành năng lượng. Năng lượng ấy, phối hợp với các quá trình chuyên luyện chính xác các tuyệt kỹ khinh công, sẽ tạo nên những kỳ tích mà người thường không thể lý giải nổi, như đứng giao đấu trên que nhang, đạp bèo qua sông. Một nguyên lý được viện đến để lý giải về khinh công, đó là nguyên lý từ hóa từ trường. Muốn đi trên mặt nước thì phải làm tăng lực căng bề mặt, còn gọi là trương lực, và độ kết dính nước phải tăng lên. Vật lý học cho thấy rằng nước một khi đạt đến cường độ từ trường nhất định sẽ phát sinh biến đổi các đặc tính vật lý như thay đổi tính dẫn điện, độ kết dính, trương lực bề mặt. Sự thay đổi ấy là do từ trường gây nên, tạo thành từ hóa. Từ trường hiện diện ở sinh vật và cơ thể người. Mỗi cơ thể đều có sinh vật điện và sinh vật từ, hình thành sinh vật từ trường. Người trong trạng thái khí công thì từ trường rất mạnh, đặc biệt là trong trạng thái nhập tĩnh. Nguyên lý về nhập tĩnh. Người nhập tĩnh trong luyện công sẽ thể nghiệm được 8 loại cảm giác, trong đó cảm giác khinh, cảm giác cơ thể nhẹ như tơ bay. Người luyện công đến trạng thái nhập tĩnh cao độ có thể nhập vào cảnh giới vô vi không tĩnh, siêu thoát khỏi vạn vật. Tuy nhiên đến nay, khoa học chưa có cách nào giải thích chính thức về khinh công nếu như nó tồn tại, vì nó đi ngược lại hoàn toàn định luật vạn vật hấp dẫn. Người ta không thể chứng minh, ít nhất là về mặt lý thuyết, làm thế nào mà một người có thể thoát khỏi tác động của lực hút trái đất trong điều kiện thông thường chỉ bằng cách hít thở. Podcast giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Xin gặp lại các bạn vào lần sau.